Bây giờ kể: lúc sống cùng tiết dữ, khi chết đều vất đi. Thường phải nghĩ như thế, nhất tâm quán chớ loạn. Đó, bây giờ dạy chúng ta rằng lúc sống thì chúng ta quý tiết gìn giữ nó, nhưng khi chết thì tất cả mọi người đều ném, đều văng nó đi, chứ không ai thương tiếc gì hết. Như vậy chúng ta phải thường nghĩ, thường nhớ như vậy đó, tâm quán như vậy luôn luôn, thì chúng ta không có bị cái si mê lầm chấp thân, quý trọng thân. Còn nếu chúng ta không chịu quán như vậy thì chúng ta bị cái si mê khiến cho mình chấp cái thân là quý, chấp cái thân là lâu dài, rồi phải chịu khổ làm nô lệ cho nó. Đó là những cái điều mà ở đây khuyên chúng ta phải ráng thấy cho đúng, nhận cho kỹ cái thân thế của chúng ta, chớ đừng có nên lầm lẫn. Như vậy thì quý vị nghe có chán đời không? Như tôi thường nói, cái thân là đồ bỏ, là không quý. Nhưng mà rồi giờ chúng ta có nó phải làm sao đây? Quý hoại cho nó mất, cho nó tiêu đi cho rồi, phải không? Bởi vậy nên trong nhà Phật có cái câu mà rất là mâu thuẫn. Cái thân thì Phật nói là nhớp nhúa, bất tịnh, vô thường, là đáng nhớp, đáng gớm, đáng nhòm. Mà trong kinh thì lại nói cái thân này mất đi tìm lại là rất được, nó rất là khó. Thân này mất rồi muốn tìm lại được rất là khó. Cho nên nhân thân nan đắc, thân người là khó được, mà khó được tức là quý, phải không? Mà đây thì nói nó gớm quá thì sao? Thì như vậy có mâu thuẫn hay không? Bởi vậy nên người không biết nghe nói như vậy cái nó thôi, thân này là đồ bỏ, thôi thì nhắm mắt đánh liều thế nào nó chết mất cho rồi, phải không? Như vậy là không hiểu ý Phật. Phật dạy chúng ta thân nó không ra gì, nó nhớp nhúa, nó tạm bợ, vân vân, nhưng mà nó rất là cần. Đã có thân thì phải làm cái gì cho mình, cho người, để khi nó hoại rồi mình thấy xứng đáng có mặt trong mấy mươi năm trên thế gian này, chứ phải có thân mà thấy nó gớm, nó nhớt quá rồi thạch rồi rồi nằm ở chờ chết, thì cái đó là cái lầm lẫn. Cho nên biết nó là nhớp nhúa, biết nó là vô thường, thì chúng ta phải dùng nó để lợi ích cho đạo, lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sanh, chứ không có phải nghe nói vậy rồi chán, rồi bỏ, rồi chờ chết, thì cái đó là không có đúng. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói rằng ví dụ như chúng ta đi ngoài sông, ngoài biển, lỡ thuyền chìm, lúc đó chúng ta bơi ra ngoài, bỗng dưng gặp được gốc cây mục. Khi được gốc cây mục thì chúng ta phải xử trí sao với nó? Biết nó là gốc cây mục là không quý, phải không? Nhưng mà lúc mình đuối sức, bơi không nổi, lội không được, đeo gốc cây mục rồi khỏi chìm, thì như vậy là quý không? À, nhờ nó mà mình khỏi chết chìm thì quý, nhưng bản thân nó là gốc cây mục. Như vậy biết bản thân nó là gốc cây mục là không quý, nhưng nhờ nó mà mình khỏi chết chìm là quý. Quý ở chỗ khỏi chết chìm. Cho nên được gốc cây mục rồi phải làm gì nữa? rồi ôm rồi ràng rịch rồi giữ nó chờ nó rã rồi mình chìm hay sao. Được gốc cây mục rồi thì chúng ta phải nương nó, bơi, cố gắng bơi cho tới bờ, phải không? Cho tới bờ thì chừng đó mới thấy gốc cây mục là tốt, là quý. Còn nếu đeo rồi giữ rồi ràng để sợ nó rã, rồi chờ lâu ngày nó rã rồi cũng chết chìm luôn, thì đó là dạy khờ. À, cũng như vậy, Đức Phật thường dạy chúng ta có cái thân này, mượn nó để mà tu, mượn nó để làm những điều công đức, nhờ nó mà đưa chúng ta tới bờ bên kia, tức là qua khỏi cái dòng trầm luân. À, như vậy thì có nó để làm cái gì, chứ không phải có nó để mà chờ chết. Khinh rẻ nó để chờ chết đó là dại khờ. Khinh rẻ nó để đem hết khả năng của nó phục vụ cho chúng sinh, tu hành, cho tiến, cho đến giác ngộ, thì đó là cái người khôn biết dùng cái thân. Còn không khéo thì không biết dùng. Hiểu vậy thì chúng ta mới không có lấy làm lạ qua mấy cái đoạn này. Phá ngu mê đen tối, cầm đuốc rạng sáng soi, nếu bỏ tứ niệm chỉ, tâm ác nào chẳng tạo. Như voi hăng không móc, trọn không theo lối khiển. Bây giờ chúng ta phải biết dùng cái ngọn đèn trí tuệ mà phá cái ngu mê, tức là cầm đuốc rạng sáng soi đó, tức là cái đuốc trí tuệ mà soi sáng lại cái bản thân chúng ta, đừng đắm mến, đừng say mê nó, mà ráng tu tứ niệm chỉ. Tứ niệm chỉ chỗ khác gọi là tứ niệm xứ đó. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nhớ để mà theo đó tu hành. Tâm ác nào chẳng tạo, nếu mà không chịu tu tứ niệm xứ ra tứ niệm chỉ thì tâm mình tất cả cái ác nào mình cũng không chừa hết. Giống như là con voi nó đang hăng, đang mạnh thì mà không có cái móc nhọn để mà móc kéo nó lại thì trọn không theo lối mình điều khiển được. Bởi vậy cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ để dẹp cái tâm đuổi theo cái dục lạc thế gian. Còn nếu không có tu tứ niệm xứ thì tất cả dục lạc thế gian chúng ta khó mà kềm, khó mà giữ được. Ngày nay gây nghiệp này, ngày mai tạo việc kia, ưa thích không thấy khổ, bất ngờ giặc chết đến. Đó, đây là nói cái kẻ thế gian khờ khạo. Ngày nay thì tạo nghiệp này, ngày mai thì gây nghiệp kia, cứ tạo nghiệp hoài. Rồi một hôm nào đó cái chết nó đến, rồi chừng đó sao? Chừng đó theo nghiệp mà đi, chứ không có làm sao mà thoát khỏi cái đau khổ. Bởi vì người đời có cái bệnh gây nghiệp tạo khổ mà không thấy, không biết, rồi cứ như vậy mà tạo mãi cho tới cái ngày già chết nó đến, chừng đó mới giật mình, thì làm sao mà hối hận cho kịp. Lo lắng việc của mình, việc kẻ khác cũng tính, giặc chết không đợi giờ đến thì không phương thoát. Chúng ta lo lắng việc của mình, việc kẻ khác cũng tính. Quý vị có tính không? Việc của mình thì lo tính phải rồi, việc của người ta cũng sao? Cũng lo luôn, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta có cái bệnh ai ai ở đâu á không biết, rồi thấy cái gì của họ mình cũng phải tính phải lo, chứ không có chịu dừng tưởng như là mình hay lắm vậy, mà đâu ngờ mình có giỏi gì, chuyện mình làm chưa xong mà mình cũng muốn lo việc của kẻ này, của người khác. À, vì vậy mà khi giặc chết nó đến, nó có hẹn à, ông bỏ hết việc đi, mốt đó thì ông chết à, có nói vậy không? Hay là lo đã rồi cái ngã đùng cái chết, đâu không tới đâu hết trơn. Vì vậy mà giặc chết nó không đợi giờ, đến thì không phương thoát, khi nó đến rồi thì không có cứu gì được hết. Như nay khát tìm suối vì uống nên đến nước, thợ săn không từ bi không đợi uống xong giết. À, đây dùng hình ảnh con nai khi nó khát nước, nó tìm đến suối để uống nước. Khi nó uống nước ở dưới suối thì cái chú thợ săn nhìn thấy nó, chờ nó uống xong rồi mới bắn, hay là thấy nó bắn liền. Biết nó khát nước, nó đi uống nước, thì thợ săn nếu thương á thì để cho nó uống xong sẽ bắn, rồi đặng cho nó đỡ khát một chút, nó có chết cũng được. Nhưng mà có cho không? Không có cho, thấy cái bắn liền. Vì vậy cái chết đối với chúng ta cũng thế, tính việc này việc kia chưa xong, phải nó thương tình, nó nán cho mình 5-7 bữa, mình tính cho rồi, rồi nó sẽ bắt mình đi. Cái này không, mình tính chưa dễ lỡ dở, không có xong xuôi mà chừng chết ngã đùng ra chết. Mà quý vị thấy ở thế gian có hoàn cảnh đó không? À, rất là nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Cho nên biết rồi thì chúng ta phải khéo, phải hiểu, đừng có mê lầm, đừng có chấp trước, để rồi khi tới chúng ta không biết làm sao mà giải quyết. Người ngu cũng như thế, xuyên tạo các sự nghiệp, chết đến không đợi giờ, ai sẽ vì ngươi giữ. À, người ngu cũng vậy đó, khi sống tạo sự nghiệp này tạo sự nghiệp kia đủ thứ hết, là tới chừng cái chết đến rồi ai sẽ giữ cho mình đây. Vậy đó, vậy mà có lắm vị lớn tuổi 50-60 rồi, có khi 70 cũng có, mà cứ tính à, tính làm cái này tính làm kia, tính làm mà làm biết rồi hay chưa cái ngã đùng ra chết, rồi ai giữ cho mình. Như vậy thì cứ nỗ lực ra không làm, mà làm rồi thì không có biết ai giữ. Như vậy thì sao không để cái sức của mình để làm những việc lợi ích cho chúng sinh, để làm những cái công đức tu hành thì nó lợi hơn biết là bao. Còn cố gắng tạo nghiệp rồi khi nhắm mắt không ai giữ hết. Người tâm mong giàu sang, ngũ dục lầm chưa thỏa, các vị đại quốc vương đâu khỏi được nạn này. À, cái người mà mong cầu được giàu sang, đối với ngũ dục lòng họ không bao giờ gọi là thỏa mãn, họ cứ mong hoài được cái này đòi cái nọ. Các vị quốc đại quốc vương, những ông vua to ở xưa đâu khỏi được nạn này, tức là đâu khỏi được cái chết. Như vậy thì dầu cho có tài, dầu cho giỏi giữ được đất nước, nhưng một ngày nào đó họ cũng phải chết chứ không có còn. Đây mới dẫn chứng: chư tiên giỏi chú thuật cũng không thoát sanh tử, voi lớn vô thường đạp, trùng kiến đồng với đất, cho đến tất cả người chư Phật bậc chánh giác vượt qua dòng sanh tử cũng vẫn không thường ở. À, ở đây nói rằng các vị tiên họ tu có chú thuật giỏi mà họ cũng không có thoát khỏi cái sanh tử. Thường thường người ta nói rằng mấy ông tiên tu không có chết, quý vị nghĩ đúng không? Có chết hay không chết? Thì hồi xưa đọc truyện Trung Quốc thì chúng ta thấy ở đấy nhiều tiên quá mà, phải không? Trên núi rồi đủ nhiều thích nhiều ông tiên quá. Bây giờ qua đó quý vị kiếm thử xem có còn vị nào không? Mà không còn thì đi đâu? Tức là chết, nghĩa là sống dai hơn. Người thường thì sống 5, 6, 70 năm thì mấy ông tiên sống được 100 năm hoặc hơn 100 năm rồi cũng chết, phải không? Không có ai phải chết, dù cho có chú thuật giỏi mấy cũng không giữ cái thân này được. Cho nên mới nói voi lớn vô thường đạp, trùng kiến đầm với đất. Cái vô thường giống như con voi lớn, nó dày nó đạp, nào kiến nào trùng cũng như đất, nó dẫm đạp hết, nó không tha một cái gì à. Tức là cái vô thường hay là cái chết, nó không tha một ai. Mà cho đến tất cả người chư Phật bậc giác chánh giác vượt qua dòng sanh tử cũng vẫn không thường ở. Cái chỗ này là cái chỗ nhiều người Phật tử hay nghi, nói rằng con voi lớn vô thường nó diệt hết, không có chừa một ai. Cho tới như Phật ngài đã qua khỏi dòng sanh tử mà bây giờ Phật còn không? Phật còn không? Như vậy thì nó đặt câu hỏi, nói rằng người không tu thì bị già bệnh chết, còn Phật tu là để thoát khỏi sanh tử, mà sao ngài cũng già bệnh chết? Thì như vậy tu làm chi? Tu là để thoát sinh tử mà ngài cũng bị sinh tử vậy thì sao? Cho nên có người nói tu cũng chết, không tu cũng chết, vậy thì tu làm chi? Thì quý Phật tử mới nghĩ sao? Chính cái đó là một cái rất là hệ trọng. Vì vậy mà trong kinh điển Đại Thừa không chấp nhận Phật là cái thân có 32 tướng tốt. Nếu nói 32 tướng tốt là Phật á, thì thân nó giờ còn không? Nó vãi hoại rồi. Như vậy thì Phật mất rồi. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu Phật tu là để thoát ly sinh tử, nhưng mà thoát ly sinh tử là thoát cái nhân hay là thoát cái quả? Chúng ta mang thân này là cái quả. Cái quả đã có thân này, có sanh thì phải có tử. Bây giờ tu là để đừng tạo cái nhân sanh tử nữa, dứt cái nhân sanh tử thì bỏ thân này rồi không còn tiếp tục sanh tử, gọi là giải thoát sanh tử, chứ không phải tu rồi cho mình khỏi chết. Nếu khỏi chết thì cái thân này là cái thân bại hoại vô thường, mà làm sao khỏi chết? Nhưng mà như quý vị nhớ trong tứ đế đó, Đức Phật đó, thân là khổ, nhưng mà khổ đó tại đâu ra? Là tại tập, là tham sân si mạn nghi ác kiến. Những cái đó là cái nhân để tạo thành cái quả khổ này. Như vậy thì tu Phật là diệt cái nhân đó đó. Lỡ có thân này rồi, bây giờ mượn nó để mình tu, mình diệt cái nhân để sao đừng có bị nó dẫn trở lại nữa à. Như vậy cái nhân diệt rồi thì sao không còn tiếp tục sanh, mà không sanh thì làm gì có tử? Thì như vậy cho nên gọi là giải thoát sanh tử. Mà giải thoát sanh tử là diệt cái nhân để cái quả sanh tử sau kia không có, chứ không phải là nói thân này tu cái hết không có bị chết. Không phải vậy, nó hiểu cho rõ vậy thì quý vị mới biết, chứ còn không thì chúng ta hay lầm đó. Đó là tôi nói theo cái giáo lý nguyên thủy. Còn nếu nói theo giáo lý của nhà thiền hay là của đại thừa thì lại khác đi một chút. Bởi vì trong cái thân sanh tử nó có cái không sanh tử, mà trong kinh Pháp Hoa Phật gọi đó, các vị trình nó là viên ngọc đó, viên ngọc sẵn ở trong chéo áo đó. À, như vậy thì ngay trong thân mình nó có hai phần, phần sanh tử, một phần không sanh tử. Về phần thể xác ấy, thì ai rồi cũng tại hoại, nhưng mà trong cái phần thể xác này nó có chứa một cái không sanh tử, không bại hoại, đó là Phật tánh, đó là chân tâm. À, mình nhận ra Phật tánh, mình nhận được chân tâm thì Phật tánh chân tâm nó không hình không tướng mà hằng giác hằng tri, cái đó vô thường đến được không? À, thì chính cái đó mới là thoát ly sinh tử. Thì như vậy chúng ta tu biết rõ nơi mình cái nào là sinh tử, cái nào không sinh tử, để rồi chúng ta sống trở về với cái không sinh tử đó, thì cái đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì không phải tìm kiếm ở đâu, không phải chờ đợi đến bao giờ, ngay nơi chúng ta đã có cái không sinh tử rồi mà chúng ta bỏ quên, cứ chạy theo cái sinh tử hoài. Vì vậy mà chúng ta bị liên miên đi trong dòng luân hồi sinh tử. Vì giờ đây thức tỉnh biết được mình có cái không sinh tử, cho nên mình trở sống lại cái đó, thì mất thân này, dù thân này nó hoại đi mà cái đó cũng không có hoại. Cho nên nhà thiền gọi là hoa sen ở trong lò lửa đó, hay là hòn ngọc ở cái ngọn núi cháy. Núi cháy mà hòn ngọc vẫn tươi nhuần, hoa sen trong lò lửa hoa sen vẫn tươi thắm. Đó là chỉ cho ngay trong cái vô thường có cái bất sinh bất diệt. Như vậy đó là cái tinh thần tu của người học Phật. Chứ đừng nghe nói là Phật cũng không còn đâu, cái mình quá hốt vậy tu làm gì, phải không? Tu là giải thoát sinh tử và Phật cũng chết thì mình còn gì đâu. Bởi vậy nên kinh Kim Cang Phật mới nói: chớ lấy sắc tìm ta, chớ lấy âm thanh cầu ta. Nếu lấy sắc âm thanh cầu Phật đó là hành tà đạo, không có thấy được Phật. Vì sắc tướng thanh âm là tướng vô thường sinh diệt, mà nói đó là Phật thì chặt rồi. Ngay trong sắc tướng thanh âm mà có cái không phải sắc tướng thanh âm, cái đó mới là cái thật. Nhận được cái đó mới nhận ra ông Phật thật của chính mình. Hẳn nên sớm bỏ lìa nhất tâm cầu niết bàn, sau khi mất thân này ai sẽ nhận biết ta. À, đây là lời khuyên chúng ta nên sớm bỏ lìa, đừng có chấp cái thân sinh diệt, mà phải cầu cái niết bàn, bất sanh bất diệt hay là vô sanh đó. Bởi vì sao? Vì khi mà mất thân này rồi ai còn biết mình là gì, ai còn biết ta là gì nữa. Kẻ được gặp pháp bảo và người chưa được gặp, rất lâu Phật nhật xuất, phá tối lớn vô minh. À, đây là lời khuyên người đã gặp được Phật pháp và người chưa gặp được Phật pháp, thì quý vị nên nhớ lâu lắm Phật mới ra đời một lần. Ngài ra đời là để phá trừ cái vô minh của chúng ta, vì cái vô minh đó mà làm chúng ta đi mãi trong luân hồi sinh tử. Chúng ta phá được cái vô minh đó thì ra khỏi sinh tử, phóng ra các ánh sáng chỉ người đạo phi đạo. Từ đâu mà đến, ta từ đâu mà đến, đi sẽ trở về đâu, chỗ nào được giải thoát, nghi này ai thấu rõ. Ở đây nói rằng Đức Phật phá cái vô minh cho chúng ta. Nếu vô minh được phá rồi thì cái ánh sáng nó hiện ra. Phật chỉ cho chúng ta đâu là con đường nên đi, đâu là con đường không nên đi. Đường nào là tà, đường nào là chán, đường nào là trầm luân sinh tử, đường nào là giải thoát sinh tử, Đức Phật Ngài chỉ dành cho chúng ta hết. Rồi hỏi ta từ đâu mà đến đây, rồi khi chết sẽ về đâu, chỗ nào được giải thoát, giải thoát sinh tử, nghi này ai thấu rõ. Như vậy thì những cái câu hỏi đây thành bốn câu: ta từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu, chỗ nào được giải thoát, nghi này ai thấu rõ. Thì trả lời Phật Thánh Nhất Thế Trí lâu lắm mới ra đời, nhất tâm chớ buông lung, hay phá nghi của người. Như vậy thì bốn cái nghi: ta từ đâu đến, chết sẽ về đâu, và làm sao được giải thoát, người nào giải được cái điều đó. Đây chỉ có Đức Phật, Ngài được Nhất Thế Trí, Ngài lâu lắm mới ra đời một lần. Nếu chúng ta đối với Phật nhất tâm hướng về không buông lung thì chúng ta sẽ phá, thì Ngài sẽ phá cho chúng ta hết những cái nghi đó. Kia không ưa thật lợi, mến thích tâm tệ ác, ngươi là chúng sanh tốt nên cầu thật pháp tướng. Đây nói rằng người kia họ không ưa thích cái lợi chân thật, họ mà họ mến thích cái tâm tệ ác, đó là chỉ cho cái người phàm tục, người thế gian. Ngươi là chúng sanh tốt, đó, các ngươi là cái người biết tu, biết đến với đạo, là chúng sanh tốt nên cầu thật pháp tướng, tức là chúng ta nên tìm cho ra cái pháp tướng chân thật, đừng có đi theo những cái tạm bợ đó. Ai biết khi nào chết, chết rồi đến ở đâu, ví như ngọn đèn, như đèn trước gió, đâu biết khi nào tắt. Ở đời có ai biết mình chừng nào chết? Không ai biết chừng nào mình chết hết. Rồi chết rồi đi ở đâu cũng không biết luôn, phải không? Không biết chừng nào chết, rồi khi chết rồi đi đâu mình cũng không biết. Thì cái cuộc đời mình giống như ngọn đèn để trước gió, nghĩa là lúc nào còn cháy còn sáng thì mừng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua thì sao, là tắt mất. Mà tắt mất rồi hỏi đi đâu cũng không biết luôn. Đó là thấy chúng ta sống mà không có mục đích, sống mà không có cái lối đi đó. Pháp chí đạo không khó, đại thánh chỉ việc nói, nói trí và cảnh trí hai việc không nhờ ngoài. Ở đây nói cái pháp chí đạo không khó. Pháp chí đạo là pháp gì? Tức là cái pháp chân Phật, Phật chỉ đó, tức là Đức Phật. Đại thánh đây là chỉ Đức Phật, chỉ việc nói, Ngài chỉ thẳng những cái sự việc trước mắt mà Ngài nói ra cái pháp chí đạo đó, chứ không phải nói chuyện gì xa xôi ở bên ngoài. Nói trí và cảnh trí, tức là trí và cảnh, để cho cái trí nó quán chiếu đó. Nghĩa là nói một cách dễ hiểu là cái trí soi sáng và cái cảnh bị trí soi sáng, hai việc không nhờ mài. Hai cái đó không phải từ bên ngoài mà đến, mà mình phải quán lại ở trong nội tâm của mình. Người nếu không buông lung, nhất tâm thường hành đạo, không lâu được niết bàn, chỗ đệ nhất an lạc. Đây khuyên nói rằng nếu chúng ta là cái người ham tu, không có buông lung, không có thả trôi, chỉ nhất tâm cố gắng hành đạo thì không bao lâu sẽ được niết bàn. Niết bàn là chỗ đệ nhất an lạc, là cái chỗ an vui đệ nhất. Cái chỗ này cũng nhiều người hiểu lầm, bởi vì nghe nói niết bàn là chỗ vui bậc nhất thì quý vị nghĩ niết bàn là vui bậc nhất. Thì như vậy, được niết bàn là cái gì vui? Tâm vui hay thân vui? Tâm vui chứ không phải thân, phải không? Bởi vì thường á thì chúng ta cứ ngỡ cái vui đó là cái vui mình theo cái lẽ thường, nhưng mà không phải vậy. Cái vui mà hiện giờ chúng ta có là cái vui đối với cái khổ, phải không? Bên này buồn khổ thì bên kia được vui. Cái vui đối với cái khổ mà lập, cho nên có khi vui có khi khổ, hoặc hết khổ thì được vui, hết vui trở lại khổ. Còn niết bàn thì không phải vậy. Niết bàn là ra ngoài cái vui cái khổ đối đãi rồi, không còn có cái vui cái khổ đối đãi nữa, cho nên gọi niết bàn là vui bậc nhất. Còn vui mà đối với cái khổ là cái vui tạm bợ, mới vui rồi khổ. Thí dụ như chúng ta mới được ai đó tặng biếu cho cái món đồ mình thích, thích mình mừng, lúc đó là vui, phải không? Mà nếu tặng biếu cho mình món đồ quý, mình được, mình mừng, mình vui, vui hồi sau để đâu đó bị người nào họ lén họ lượm mất thì lúc lên sao? Khổ. Thì khi nãy là vui mà bây giờ là khổ, thì cái vui cái khổ đó là do ở bên ngoài, được và mất, phải không? Được thì vui, mất thì khổ. Mà ở thế gian này người ta luôn luôn vui và khổ đi đôi không à. Bây giờ quý vị tìm thử coi, cái vui của thế gian có cái khổ theo không? Có cái nào mà không có khổ theo không? Nếu người này vui thì người kia khổ, hoặc là khi này vui thì khi khác khổ, không có cái vui nào mà không kèm cái khổ. Nói cho dễ thấy dễ nghe, như những người ngồi trong sòng bạc thì đi cờ bạc, họ nói đi đó là đi chơi hay là đi tìm sự khổ? Đi chơi tức là vui chứ, họ nói vui chơi, phải không? Có người nào nói đi cờ bạc là đi tìm cái khổ đâu, đi chơi cho vui. Nhưng mà lại có vui thiệt không? Nếu mà thắng thì vui, mà thua là khổ. Đó là bản thân mình. Còn nếu mình thắng thì mình vui, người thua thì sao? Khổ. Như vậy thì cái vui trong cái khổ của người khác, phải không? Hoặc cái vui của mình ngày nay mà sẽ cái khổ của mình ngày mai, chứ nó không có cái vui thiệt. Mà người ta lại thích như vậy đó, thích đi chơi đó, tìm cái vui tạm đó. Vì vậy mà quý vị thấy tất cả cái trò vui thế gian đều bên cạnh có cái khổ hết trơn. Mà tôi nói cái vui mà đau đớn nhất là mấy cái anh võ sĩ lên võ đài. Ở dưới này nếu mà thấy anh nào mà bên phe mình phe ta mà hạ được bên kia thì sao? Vỗ tay khen vui. Thì cái bên bị hạ đó sao? Như vậy thì mình vui trong cái khổ, trong cái người ta phải bị đánh ngã mà vui, thì quý vị nghĩ đạo đức không? Vậy đó, ta vẫn vui đành, phải không? Cái vui trong cái đau đớn, vui trong cái khổ sở của người mà mình vẫn thích. Rồi như ở quê bài ra đang gà, rồi chọi trâu, vân vân, hai bên nó đá máu me mà mình vui, mình vỗ tay, thì thật là nó hơi tàn nhẫn quá, phải không? Đó, mà người ta lại vui, người ta lại chịu. Bởi vậy cho nên chúng ta tìm cái vui trong cái đau khổ nhiều hơn là cái vui thật. Bởi vậy cho nên ở đây nói chúng ta phải biết rõ, nghĩa là tu là để lìa khổ được vui, tu là để tìm cái vui chân thật, không còn có đối đãi tạm bợ đó, mà cái vui chân thật đó gọi là cái vui niết bàn, vì không còn khổ cho nên gọi là vui. Nghĩa là tuyệt đối không còn khổ thì đó mới là vui. Mà vui đó phải cười vỗ tay, nhớ không? Không phải là cái vui cười vỗ tay, mà vui đó là vui trong cái thoát ly sinh tử. Đó, hiểu vậy thì quý vị khỏi có ngại, chứ không thì cũng dễ lầm. Trí sáng gần người lành, hết lòng kính Phật pháp, nhàm chán thanh bất tịnh, lìa khổ được giải thoát. Đó là để chỉ cho chúng ta luôn luôn phải có cái trí tuệ sáng suốt để tìm những người lành, những người đạo đức mà gần, rồi phải đem hết tâm kính tin tam bảo, nhàm chán cái thân bất tịnh. Như vậy là chúng ta lìa được cái khổ và mới đạt được cái vui giải thoát. Chỗ vắng tu chí lặng, ngồi kiết già trong rừng, xét tâm không buông lung, ngộ ý biết các duyên. Nếu không chán cõi đời, yên ngủ không tự thức, không nghĩ đời vô thường, đáng sợ mà không sợ. Đây Ngài khuyên chúng ta tu. Tu bằng cách nào? Nghĩa là chúng ta nên đến chỗ vắng tu thiền, ngồi kiết già, giữ cho cái ý, tâm ý mình nó lặng, xét tâm không có buông lung, tức là không có chạy bậy, ngộ được ý của mình để cho nó không còn lôi kéo nữa, là biết rõ các duyên. Đó là cái người biết khéo tu. Nếu không chán cõi đời, nếu người nào mà thấy cõi đời là mê, là thích, thì người đó không bao giờ biết chán. Mà không chán thì yên ngủ không tự thức, đó là chấp nhận cái mê, mê trọn đời, mê trọn kiếp mà không có thức tỉnh. Không nghĩ đời vô thường, đáng sợ mà không sợ, tức là không có nghĩ nhớ rằng cuộc đời là vô thường. Vô thường là cái đáng sợ mà những kẻ đó không biết sợ. Hồ phiền não không đầy, biển sanh tử không bờ, thuyền vượt khổ chưa đóng, đâu thể vui ngủ nghỉ. Mấy cái lời này thật là tha thiết, chỉ cho chúng ta thấy rõ nơi tâm mình giống như hồ nước. Mà hồ nước này là hồ nước phiền não, nó không có đáy, không có bờ mé. Bây giờ quý vị xét coi, nội tâm mình nghĩ suy tính toán đủ thứ đó, nó có biết chừng mực, nó biết giới hạn hay không? Hay nữa chạy tứ tung, không có chỗ nào nó không tới, không có việc gì nó không nghĩ, phải không? Không chỗ nào không đến, không việc gì không nghĩ, thì nó có chừng mực đâu. Cho nên nói cái hồ đó nó không có đáy, mà hồ đó là cái hồ phiền não, nó không có đáy. Còn cái biển sanh tử này nó không có bờ, tức là chết nơi đây, sanh nơi kia, cứ liên tục đời này đến kiếp nọ, không biết tới đâu là dừng cái sanh tử. Cho nên nói là biển sanh tử không bờ. Như vậy thì hồ phiền não không đáy, biển sanh tử không bờ, thuyền vượt khổ chưa đóng mà không chịu đóng thuyền để vượt biển khổ thì sao? Thì đâu có lòng nào mà vui để ngủ nghỉ cho được, phải không? Mình nhớ là hồ phiền não đầy giấy là biển sinh tử qua chưa được, mà không lo đóng thuyền để qua biển sinh tử thì làm sao mà yên lòng? Mà quý vị có sợ không? Cho nên cái người biết tu khi nghĩ tới rằng chúng ta đang chứa chấp đầy dẫy phiền não, chúng ta đang luân hồi trong biển sanh tử, bây giờ phải làm sao, cách nào để qua khỏi cái đó, chứ không có an lòng mà vui mà chơi, lo ngủ lo nghỉ, đó là cái người biết lo tu.